là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo tại các địa phương trong tỉnh.
Huyện vùng cao Mù Cang Chải chủ động phòng chống COVID-19.
Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau.
Quân đội Myanmar đã thay 11 bộ trưởng và cách chức 24 thứ trưởng trong chính quyền.
Anh nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
Phần cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đón xuân Tân Sửu. Sáng nay mùng 2 tháng 2 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nhà báo phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội báo xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước Đổi mới. Dự khai mạc hội báo xuân có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các cơ quan báo chí, các đơn vị có tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Hội báo xuân tỉnh Yên Bái là một sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong các hoạt động chào đón năm mới 2021, là dịp để các cơ quan báo chí, các nhà báo trao đổi, giao lưu với độc giả. Hội báo xuân năm nay đã thu hút sự tham gia của 25 cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin với trên 1.000 ấn phẩm báo chí xuất bản của cả nước trong dịp Tết được trưng bày. Đây là những sản phẩm báo chí được đầu tư sáng tạo với cách thể hiện sinh động, hình thức đẹp mắt, nội dung phong phú, hấp dẫn khán giả. Qua hội báo xuân, công chúng sẽ có một cái nhìn toàn cảnh về các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái trong năm 2020, những dự báo định hướng phát triển của các cấp các ngành và của đất nước trong năm mới Tân Sửu 2021. Hội báo xuân không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn là ngày hội của bạn đọc, góp phần nâng cao giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong công cuộc đổi mới. Tại hội báo xuân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày triển lãm các ấn phẩm báo chí.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Phạm Đình Khoa, thương binh hạng 2/4 thôn Ngọc Châu, bà Vũ Thị Trúc, người cao tuổi ở thôn Khe Pháo, hộ thoát nghèo tiêu biểu Nguyễn Thị Hải ở thôn Ngọc Châu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Lò Thị Xính ở thôn Phát. Tại đây, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các gia đình và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương gia đình hạnh phúc ấm no. Đến thăm công an huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng thời mong muốn lực lượng công an huyện đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo mọi điều kiện để kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra để người dân đón Tết an lành và vui vẻ.
Sáng nay, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Côi, 104 tuổi, trú tại thôn Minh Đồng, bà Lường Thị Lối, người cao tuổi tại thôn Thác Vác và hai hộ gia đình thoát nghèo tiêu biểu ở thôn Văn Tứ và thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, công tác chuẩn bị Tết của gia đình mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ gia đình chính sách, đồng thời biểu dương tinh thần vượt khó phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo của các gia đình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm rà soát các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách để hộ nào cũng có Tết. Kiểm tra công tác sẵn sàng trực Tết của lực lượng công an và Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị các lực lượng cần tăng cường nắm tình hình, diễn biến tâm tư của nhân dân ngay sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cùng với đó phối hợp với các ngành chức năng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giúp nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết đầm ấm.
Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Văn Yên, đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đã đến thăm tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọ và mẹ Nguyễn Thị Nhuần, xã Đại Phác. Tại các gia đình, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cũng trong dịp này, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên và Ban chỉ huy quân sự huyện.
Ngày 2 tháng 2, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đã tới tặng quà chúc Tết Công an thị xã Nghĩa Lộ và một số hộ tiêu biểu. Chúc Tết đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cũng ghi nhận những đóng góp của Công an thị xã Nghĩa Lộ trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ Công an thị xã tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của thị xã trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình hành động số 18 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, chương trình hành động số 10 thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, đảm bảo chăm lo các chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình thương binh Đặng Anh Tư ở thôn 3, gia đình người cao tuổi Lê Thị Tâm ở thôn 1, gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thương, hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở thôn 1 và gia đình ông Nguyễn Văn Dần, hộ thoát nghèo tiêu biểu, thôn 6, xã Nghĩa Lộ.
Chào mừng thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nguyễn Bình đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với người về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tổ chức trưng bày triển lãm sách báo xuân, treo băng rôn khẩu hiệu, pano tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân trên tất cả các tuyến đường từ khu vực trung tâm đến các xã thị trấn, chỉ đạo các địa phương, cơ quan đơn vị đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp. Đặc biệt tại khu vực trung tâm, huyện đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng, đội vệ sinh môi trường tiến hành tu sửa khuôn viên, lắp đặt đèn LED, thu gom rác thải, trồng hoa cây cảnh trang hoàng để phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các lưu học sinh nào sẽ ở lại trường không về nước. Vì vậy, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị tổ chức cho học sinh Lào đón Tết với nhiều hoạt động ý nghĩa, ghi nhận của phóng viên thời sự. Lần đầu tiên được đón Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam, em Samantha Pocky, lưu học sinh Lào đang học tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái rất háo hức khi được học cách gói bánh chưng và trang trí mâm ngũ quả cùng các bạn trong câu lạc bộ thanh niên tình nguyện của trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Đối với em, đây là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Sinh viên Samantha Pocky chia sẻ:
năm nay là lần đầu tiên các em ăn Tết ở nhà trường, thế là dịch Covid bọn em không về nhà được, thì là nhà trường tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm nay là rất là vui. Bọn em cảm ơn các thầy cô và các bạn rất nhiều đã tổ chức buổi gặp mặt cho các em ngày hôm nay ạ. À, làm bánh chưng ngày hôm nay là lần đầu tiên của các em đã làm bánh chưng, không biết làm thì các bạn giúp đỡ nhau.
Sinh viên Lục Thị Hiên, thành viên câu lạc bộ thanh niên tình nguyện trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
các bạn học sinh sinh viên Lào không về nước được thì hôm nay nhà trường của em có tổ chức một buổi Tết sum vầy cho các bạn, thể hiện được cái niềm yêu thương cho các bạn khi các bạn không được về quê. Và hôm nay bọn em rất vui khi mà bọn em được dạy cho các bạn gói bánh chưng, gói bánh cổ truyền của nước Việt Nam và tạo được sự gần gũi giữa hai nước sinh viên với nhau ạ.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện có 14 lưu học sinh Lào đang theo học. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam năm nay các em sẽ ở lại trường để đảm bảo cho việc học tập sau kỳ nghỉ lễ. Chính vì thế, ngoài tham gia các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện cũng sẽ tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết với mong muốn thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết, tạo không khí vui tươi đầm ấm với các lưu học sinh Lào đang theo học tại nhà trường. Anh Hoàng Ái Công, chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết:
từ tình nguyện này là các em đấy cũng tạo ra những cái hoạt động mà do chính các bạn học sinh sinh viên và sự sáng tạo năng động của các bạn ấy đưa ra các hoạt động để tạo phong trào tốt trong nhà trường. Và cũng trong cái dịp Tết năm nay thì cũng biết là trong năm nay đang dịch Covid-19 đang diễn ra, thì nên là các bạn sinh viên Lào là không thể về được với quê hương của mình, nên là câu bộ thanh niên tình nguyện đã tổ chức ra một cái chương trình, đó là cùng gói bánh trưng Tết cùng với các bạn học sinh du học sinh Lào trong trường. Thứ nhất là cũng đã để cho các bạn trong trường và các em học sinh trong trường biết là cái phong tục tập quán của cái Việt Nam của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta cũng quảng bá theo cái phong tục tập quán đối với cho các bạn học sinh Lào để về khi về nước thì các bạn cũng thể nói và trao đổi lại và tuyên truyền tốt.
Còn tại trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, những ngày này các lưu học sinh Lào đang say sưa tập luyện các ca khúc có chủ đề về mùa xuân, Tết Nguyên đán của Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình giao lưu văn nghệ của nhà trường tổ chức. Đây là một trong những hoạt động sôi nổi tạo điều kiện cho các em lưu học sinh Lào được giao lưu, vui xuân đón Tết tại nhà trường. Sinh viên Lai Tho, lưu học sinh Lào trường Cao đẳng Y tế Yên Bái vui vẻ nói.
Do ảnh hưởng của dịch Covid nên cho bọn em được ở lại Việt Nam để ăn Tết ở đây. Và nhà trường cũng hết sức để tổ chức cho bọn em được ăn Tết ở đây. Và cũng đã tổ chức các hoạt động như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho bọn em được sinh hoạt ở đây. Và cũng đã tổ chức đã làm bánh trưng cho bọn em được ăn uống và vui ở đây ạ. Đây là một ấn tượng rất là đặc biệt cho bọn em ở đây, mà em nghĩ rằng đây cũng là lần đầu tiên cho các bạn lưu sinh viên Lào được ăn Tết tại Việt Nam và cũng được trải nghiệm rất là đặc biệt ạ.
Cho biết về công tác chuẩn bị Tết cho các em học sinh Lào, thầy giáo Bạch Anh Tuấn, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn trường Cao đẳng Y tế Yên Bái nói.
Để tạo nên cái giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và khích lệ động viên các em trao đổi giao lưu văn hóa thì nhà trường cũng đã chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác xây dựng các kế hoạch chuẩn bị Tết cho các em. Trước tiên là duy trì đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm ở dưới cái khu bếp ăn cho các em và phối hợp với một số các ban ngành để thăm và tặng quà. Và đoàn thanh niên thì xây dựng kế hoạch cho các em gói bánh cổ truyền cả Việt Nam và Lào, thế rồi tổ chức bữa tất niên, rồi xây dựng các cái kế hoạch thể thao giao lưu để đón chào xuân. Và nhà trường cũng phối hợp với công an phường, công tổ dân phố và ban và đội tự quản của nhà trường để đảm bảo cái công tác an toàn an ninh và phòng chống cháy nổ để giúp cho các em có được một cái kỳ đón Tết thật là ấn tượng và an toàn trong dịp đón xuân Tân Sửu năm 2021.
Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của Việt Nam, các lưu học sinh Lào đang học tập nghiên cứu tại tỉnh Yên Bái sẽ được nghỉ 3 tuần trở về Lào. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 113 sinh viên Lào đang học tập nghiên cứu tại các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế và Cao đẳng Nghề sẽ ở lại trường để đảm bảo thời gian học tập. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã sớm có văn bản chỉ đạo các sở ngành, các trường về việc tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam năm 2021 cho lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh, đảm bảo chu đáo, an toàn, hiệu quả. Theo đó, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã có những kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết và đảm bảo an toàn khi dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị cho các em sinh viên Lào, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào nói chung và tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli nói riêng.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Tân Sửu cũng như để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm và nâng cao ý thức phòng bệnh của nhân dân, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và ngay sau khi tỉnh Yên Bái kích hoạt trở lại các chốt kiểm dịch, huyện Mù Cang Chải cũng tiến hành lập chốt kiểm dịch tại xã Hồ 4 giáp danh với huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, huyện Mù Cang Chải đã cắt cử 16 cán bộ thuộc các lực lượng như công an, quân đội, y tế và dân quân tự vệ xã Hồ 4 tham gia. Với việc duy trì trực 24/24 giờ, chốt kiểm dịch này sẽ kiểm soát nắm bắt thông tin, lịch trình di chuyển, kiểm tra thân nhiệt cũng như tuyên truyền nhắc nhở toàn bộ lượng người và phương tiện qua lại về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Y sĩ Phạm Hồng Sơn, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải nói.
Anh em đều có cái tính tự giác trong công việc đấy. Và cũng sẵn sàng là giúp đỡ trong khi mà chẳng như ví dụ là chuyến tối mà xe về đông mà có thể cái kíp ở trên này làm đông quá thì anh em ở kíp khác sẽ hỗ trợ lên phối hợp cùng với anh em để làm cho cho tốt cái công việc phòng chống dịch. Thứ hai là chúng tôi là riêng cái tiếng tôi là vừa tuyên truyền vừa vận động vừa đo thân nhiệt, có thể là cũng khám sàng lọc cho bệnh nhân, đo thân nhiệt và chúng tôi sẽ phun tẩy khử trùng cho xe và đi qua để tránh vòng mịch lây lan. Cho đến bây giờ cái xã này, cái huyện này chúng tôi là huyện vùng sâu vùng xa nên là cái dân trí của đồng bào là rất là khó để giải thích, là chúng tôi phải vừa dựa vào tiếng Mông lại vừa dựa vào tiếng phổ thông để chúng tôi tuyên truyền giải thích cho đồng bào biết hiểu rõ về cái vấn đề gọi là cái bệnh dịch này, và phải tuyên truyền rõ là như là có ho này, có sốt này, tất cả người đi qua chúng tôi đều nói ho sốt đau tức ngực khó thở hoặc là mệt mỏi như nào thì phải đến báo cho cơ sở y tế để chúng tôi đến cử người đến địa điểm đó, cái nhà đó để chúng tôi khám sàng lọc để có thể báo về trung tâm y tế huyện để đầu não để giúp cho cái việc gọi là phòng chống dịch bệnh.
Cùng với việc duy trì chốt kiểm dịch thì công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng được huyện Mù Cang Chải quan tâm. Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải sau khi được đầu tư đã cơ bản có đủ các điều kiện để sẵn sàng đối phó với các tình huống nếu có những bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19, với một khu cách ly có 2 phòng khép kín dành cho bệnh nhân và các phòng chuyên môn phục vụ công tác phòng chống dịch. Bác sĩ Cứ A Hồng, giám đốc trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Sau khi được đầu tư của tỉnh, hiện nay chúng tôi có hệ thống nhà cửa tương đối ổn định và đảm bảo. Sau khi xây dựng xong nhà cửa, chúng tôi đã tiến hành làm ngay một khu vực cách ly riêng biệt cho để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và để cách ly kịp thời đối với các đối tượng nghi lây nhiễm về COVID-19. Đồng thời là bên cạnh đó là chúng tôi đã thành lập các ban chỉ đạo của trung tâm y tế về ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Thành lập được 2 đội phản ứng nhanh về phòng chống dịch COVID-19, và đồng thời là bên cạnh đó chúng tôi cũng có kế hoạch và đồng thời là chỉ đạo cho các trạm y xã, đồng thời kịp thời luôn cùng song song với lại làm công tác chống dịch COVID.
Theo báo cáo của huyện Mù Cang Chải thì tính đến ngày 31 tháng 1 đã có 243 lượt công dân trở về từ 17 tỉnh thành phố. Huyện đã tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp này thực hiện việc khai báo y tế cũng như tự cách ly tại nhà. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, Lương Thị Xuyến nói.
Chúng tôi cũng xác định được là trong cái dịp Tết này, sắp đến Tết Nguyên đán, Tết Tân Sửu thì trên địa bàn huyện Mù Cang Chải chúng tôi là các đối tượng đi về rất là nhiều. Thứ nhất là các đối tượng là học sinh, sinh viên ở các cái trường đại học, cao đẳng là được nghỉ Tết. Thứ hai là các cái đối tượng mà người dân đi làm ăn ở Trung Quốc và ở các cái thành phố lớn là bà con về ăn Tết. Thế và trên cái cơ sở mà xác định như vậy, cho nên là chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ cho ngành công an, ngành y tế để mà phối hợp với nhau, và đầu tiên là cái việc mà rà soát lại chính xác hàng ngày để nắm bắt được các cái đối tượng của chúng ta. Thế và các cái học sinh rồi là người dân đi lao động về ở trên địa bàn các bản cũng như là địa bàn trên biện toàn huyện. Thế và báo cáo hàng ngày những cái số lượng người mà đi về từ các địa phương khác vào địa bàn. Thế và cái này chúng tôi cũng kích hoạt lại cái đội tự quản ở các bản, là ta nắm rất chắc vào các đối tượng này. Các gia đình đi về là đều báo cáo là truy vết xem là đi cái lịch trình đi từ đâu về. Nếu nằm ở trong vùng dịch thì chúng tôi đưa vào danh sách luôn, và đồng thời là yêu cầu là theo dõi sức khỏe và khai báo y tế. Thế và tất cả cũng khuyến cáo với những hộ gia đình và những có những người đang đi lao động, ví dụ như là ở Trung Quốc mà bằng các con đường tiểu ngạch, thì cũng khuyến cáo là động viên ở lại ăn Tết tại chỗ, không đi về nhiều và để gây nên một cái xáo trộn trong nhân dân trong dịp Tết này.
Sẵn sàng chủ động trên cơ sở kiểm soát được số lượng người đi và đến địa bàn huyện, cùng sự vào cuộc của các cấp các ngành, huyện vùng cao Mù Cang Chải đang nỗ lực không để xảy ra dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Hải Dương. Như vậy, từ ngày 28 tháng 1, 2021 đến nay, toàn quốc ghi nhận 271 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó riêng tỉnh Hải Dương có 206 ca mắc. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, điều tra dịch tễ để truy vết các ca nhiễm trong cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chung tay cùng với xã hội đẩy lùi dịch bệnh để nhân dân đón Tết an toàn và vui tươi. Tại tỉnh Yên Bái, ngày 1 tháng 2 năm 2021 ghi nhận thêm một trường hợp F1 tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. tỉnh đã truy vết điều tra dịch tễ và yêu cầu cách ly tại nhà thêm 20 trường hợp cùng đi trên 2 chuyến xe với trường hợp F1 mới phát hiện và 40 trường hợp là F2 của bệnh nhân 1553. Trên thế giới đến nay, số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 103.890.000 người, hơn 2,2 triệu người tử vong. Nước Mỹ dẫn đầu với hơn 26,7 triệu người mắc COVID-19 và trên 452.000 người đã tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar đã thay 11 bộ trưởng và cách chức 24 thứ trưởng. Theo lệnh của Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, 11 bộ trưởng của các bộ ngoại giao, quốc phòng, kế hoạch, liên minh, tài chính, công nghiệp, đầu tư, ngoại thương, an ninh biên giới, y tế, giáo dục và giao thông vận tải đều được bổ nhiệm mới. Phó Tổng thống Myanmar được quân đội bổ nhiệm làm quyền Tổng thống. Ngày 2 tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp về vấn đề Myanmar. Tại cuộc họp kín, các thành viên thảo luận phương án giúp chấm dứt cuộc đảo chính, chấm dứt việc quân đội nắm quyền, yêu cầu thả những người bị bắt giữ và khôi phục lại nền dân chủ Myanmar. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng hối thúc lãnh đạo quân đội Myanmar tôn trọng quyền con người và tuân thủ quy tắc dân chủ, giải quyết mọi bất đồng bằng đàm phán hòa bình.
Ngày 1 tháng 2, Vương quốc Anh đã chính thức nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Thông báo này được đưa ra đúng dịp kỷ niệm 1 năm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, sau 47 năm gắn bó. Ngày 1 tháng 2, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Anh Lee Chut đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng phụ trách đàm phán TPP của Nhật Bản Nishimura Yasutori và Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor, đề nghị gia nhập CPTPP và quy trình đàm phán chính thức sẽ được khởi động trong 1 năm nay. Bà Lee Chut cho rằng việc gia nhập CPTPP sẽ tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Anh khi nước này không còn là một phần của EU và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của nước Anh với các thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách TPP của Nhật Bản Nishimura Yasutoshi đã hoan nghênh đề nghị của London và gọi Anh là một đối tác toàn cầu chiến lược chia sẻ những giá trị cơ bản. Ông Yasutoshi cho biết đây có thể là một bước tiến mới với việc mở rộng các quy tắc quốc tế tiêu chuẩn cao về thương mại và đầu tư ra ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản sẽ nỗ lực đảm bảo quá trình nộp đơn gia nhập CPTPP của Anh diễn ra suôn sẻ.
Ngày 1 tháng 2, Iran tuyên bố đã phóng thử thành công một loại tên lửa mang vệ tinh nội địa mới Juljena. Mẫu tên lửa này là thành quả nghiên cứu mới nhất của ngành hàng không vũ trụ Iran. Juljena sử dụng nhiên liệu rắn và có thể đưa một vệ tinh nhân tạo nặng 220 kg lên quỹ đạo cách trái đất 500 km. Iran khẳng định chương trình vệ tinh của nước này là vì mục đích dân sự. Tuy nhiên, Mỹ và các nước phương Tây vẫn ngờ vực những vệ tinh của Iran còn được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc phát triển vũ khí.
Cơn bão tuyết mạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía đông bắc nước Mỹ từ ngày 1 tháng 2. Thị trưởng New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp hạn chế các chuyến đi không cần thiết vì cơn bão này. Ít nhất 128 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế O'Hare của thành phố Chicago, bang Illinois, trong khi nhiều chuyến bị hoãn do điều kiện thời tiết tại sân bay quốc tế Philadelphia trong ngày 31 tháng 1. Thị trưởng New York Bill de Blasio tối 31 tháng 1 đã công bố tình trạng khẩn cấp bang vì cơn bão này. Người dân được yêu cầu ở yên trong nhà suốt cơn bão, trong khi các hạn chế đi lại sẽ bắt đầu từ 6 giờ ngày 1 tháng 2 theo giờ Mỹ. Ngoài ra, ông Blasio cũng thông báo hoãn lịch hẹn tiêm chủng vaccine COVID-19 vào ngày 1 tháng 2 vì cơn bão này và chưa quyết định có rời lịch hẹn tiêm chủng ngày 2 tháng 2 hay không.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Ngày 1 tháng 2, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ông Gianni Infantino khẳng định các trận đấu của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2022 tại Qatar sẽ diễn ra với rất đông khán giả tham dự và dịch COVID-19 sẽ bị đánh bại. Theo dự kiến, các trận đấu chung kết của FIFA World Cup sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020. Đây sẽ là lần đầu tiên một kỳ World Cup diễn ra tại một quốc gia Trung Đông. Tổng giám đốc điều hành của World Cup 2022 tại Qatar cho biết nước này sẽ sử dụng Club World Cup sắp tới để kiểm tra tất cả các quy trình an toàn đã được áp dụng. Sau cuộc họp trực tuyến, ban điều hành của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC vừa được tổ chức, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã nhắc lại cam kết của tổ chức này trong việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Thế vận hội thể thao người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 vào mùa hè năm nay. Chia sẻ với giới truyền thông sau đó, ông Bach cho biết, chúng tôi đang tập trung cao độ và cam kết tổ chức thành công và an toàn Olympic và Paralympic Tokyo 2020 bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, 2021 với Olympic và từ ngày 24 tháng 8, 2021 với Paralympic. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã có các cuộc gọi tham vấn với các liên đoàn quốc tế và Ủy ban Olympic quốc gia, cũng như được báo cáo từ các đại diện vận động viên. Một lần nữa, tất cả 206 Ủy ban Olympic quốc gia đều hoàn toàn đoàn kết và cam kết ủng hộ. Chúng tôi cũng nhận được sự cam kết tương tự của chính phủ Nhật Bản, ban tổ chức và Ủy ban Olympic Nhật Bản. Với thành tích 9 trận toàn thắng trong tháng 1 2021, Man City chính là đội bóng có chuỗi trận ấn tượng nhất bóng đá châu Âu trong tháng đầu tiên của năm mới. Trong tháng 1 2021, Manchester City là đội bóng đã thi đấu đến 9 trận trên tất cả các đấu trường. Đáng ngạc nhiên là thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã thắng cả 9 trận đấu nói trên. Dù có gặp những đối thủ ngang tầm như MU, Chelsea hay những đội bóng đẳng cấp kém hơn, Man xanh đều là đội có được chiến thắng chung cuộc. Trong 9 trận thắng ở tháng 1 2021, đội chủ sân Etihad ghi đến 24 bàn thắng và chỉ đọt lưới đúng 2 bàn. Chính phong độ ấn tượng đó đã giúp đội bóng này vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 44 điểm dù vẫn còn thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh một trận. Đội trưởng của câu lạc bộ Real Madrid Sergio Ramos đang gặp khó khăn trong việc sign hợp đồng với đội bóng chủ quản. Đội đương kim vô địch Tây Ban Nha không quyết tâm sign hợp đồng với Ramos và chỉ muốn ký hợp đồng từng năm, đồng thời yêu cầu cầu thủ này giảm lương, trong khi hậu vệ này muốn hợp đồng 2 năm trở lên và lương giữ nguyên. Theo báo chí Tây Ban Nha, nếu cả hai không tìm được tiếng nói chung, Ramos sẽ chia tay Real theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ này sẽ tròn 35 tuổi vào tháng 3 tới và tự tin rằng vẫn còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa. Ramos ưu tiên chơi bóng tại nước ngoài thay vì tiếp tục ở lại Tây Ban Nha.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.